Đế Bá, chương 4774, cử kỳ hành từ, góc truyện audio.com, đánh một trận xong, toàn bộ Thần Huyền Tông đắm chìm trong vui mừng thắng lợi tiêu diệt cường địch đối với các đệ tử Thần Huyền Tông tới nói, vậy cũng là sự tình hết sức kích động lòng người. Sau trận chiến này, Thần Huyền Tông trên dưới đều biết từ đó về sau Tam Chân Giáo không còn là uy hiếp, chỉ tại một thế này là như vậy, hiện tại nên run rẩy là Tam Chân Giáo, mà không phải Thần Huyền Tông. Không ít người còn đắm chìm tại trong vui sướng, nhưng Thần Huyền Tông lại không ít cường giả chiêu binh mãi mã, đặc biệt là những trưởng lão hộ pháp kia bắt đầu ngay ngắn trật tự triệu tập đệ tử tạo thành biên đội. Chiến tranh vừa mới qua đi, liền bắt đầu triệu tập cường giả tạo thành biên đội, điều này cũng làm cho một chút đệ tử như Hòa Thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng có không ít cường giả đệ tử lập tức giật mình minh bạch, bọn hắn lập tức tiến nhập trạng thái tốt nhất, tùy thời đều chuẩn bị xuất phát. Cùng không giống với Thần Huyền Tông đắm chìm tại trong vui sướng chính là, sau trận chiến này, tại trên mảnh cương thổ này rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi cảnh giác lên, bọn hắn đều chú ý nhất cử nhất động của Thần Huyền Tông, tại thời khắc này không biết có bao nhiêu môn phái như dẫm trên băng mỏng. Đặc biệt là chiến tranh vừa mới kết thúc về sau, nội bộ Thần Huyền Tông liền lập tức chiêu binh mãi mã, lập tức để rất nhiều môn phái trong nội tâm vì đó run lên, trong lòng bọn hắn có điểm không may, không biết có bao nhiêu môn phái trong lúc nhất thời nơm nớp lo sợ. Ở thời điểm này, thời kỳ nhạy cảm như vậy, trên mảnh cương thổ này rất nhiều môn phái, đều lập tức ý thức được cái gì. Trải qua trận này, trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo triệt để bị diệt, diệt Tam Chân Thất Tử, hết thảy có ngũ tử bị giết, trong đó trưởng môn cùng thiên tài Lộ Y Linh cường đại nhất đều chết thảm trong trận chiến này. Có thể nói, Tam Chân Giáo không chỉ là tinh nhuệ hủy hết, đồng thời cũng là rắn mất đầu. Tam Chân Giáo giờ này khắc này, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Nếu là ở lúc này, Thần Huyền Tông hướng Tam Chân Giáo phát động chiến tranh, Tam Chân Giáo căn bản là ngăn không được Hổ Lang Chi Sư của Thần Huyền Tông, cho đến ngày nay, Tam Chân Giáo căn bản là không phải là đối thủ của Thần Huyền Tông, chỉ sợ tại Thần Huyền Tông tiến đánh Tam Chân Giáo tất sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên, lúc này liền xem như Thần Huyền Tông tụ tập đại quân tiến đánh Tam Chân Giáo, chuyện này cũng không có gì có thể chỉ trích, là Tam Chân Giáo dẫn đầu tiến đánh Thần Huyền Tông, hiện tại Thần Huyền Tông chẳng qua là phản công mà thôi, về tình về lý Thần Huyền Tông giờ phút này binh phát Tam Chân Giáo, đều có thể đứng được ổn chân, thậm chí có thể được xưng là vương sư viễn chinh. Nhưng Tam Chân Giáo tất diệt như vậy tại trên mảnh cương thổ này, Thần Huyền Tông liền nhất định là xưng bá, rốt cuộc không đối thủ, mảnh cương thổ này tương lai tất nhiên sẽ quát nhập trong túi Thần Huyền Tông. Đến lúc đó, không chỉ là chỗ cương thổ Tam Chân Giáo quản lý sẽ trở thành vật trong bàn tay Thần Huyền Tông, bởi vì không có cường địch, chỉ sợ Thần Huyền Tông sẽ khuếch trương cương thổ của mình, những cương thổ từng là ở vào khu vực giảm sóc hoặc biên giới kia, chỉ sợ từ đó về sau sẽ không bao giờ lại là nơi vô chủ, chỉ sợ sẽ trở thành lãnh thổ Thần Huyền Tông. Cho nên, nghĩ thông suốt điểm này, không ít. Góc truyện audio.com, tiểu môn tiểu phái đều nơm nớp lo sợ, bọn hắn đều lo lắng chiến hỏa đột nhiên thiêu đốt đến trước cửa chính mình. Ở thời điểm này, đối với tiểu môn tiểu phái trên mảnh cương thổ này mà nói, một khi Thần Huyền Tông phát động phản công, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phụ thuộc Thần Huyền Tông, hoặc là bị Thần Huyền Tông diệt môn. Trong lúc nhất thời, trên mảnh cương thổ này rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi người người cảm thấy bất an, bọn hắn đều không biết tương lai nên đi con đường nào. Đương nhiên, tại trong Thần Huyền Tông, Lý Thất Dạ căn bản cũng không quan tâm những vật này, tại trong Thần Huyền Tông cũng không có bất kỳ người dám tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Hôm nay Thần Huyền Tông, bất luận là ai, đều sẽ rời xa Sơn Phong Lý Thất Dạ ở, cho dù là cách nhau rất xa, thời điểm có đệ tử đi ngang qua, đều sẽ thả nhẹ bước chân, giảm xuống thanh âm, bọn hắn đều sợ quấy rầy Lý Thất Dạ thanh tu. Mỗi khi có đệ tử Thần Huyền Tông từ nơi này đi ngang qua, bọn hắn đều sẽ hướng Lý Thất Dạ ở Sơn Phong cúi đầu. Hôm nay, Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông địa vị là chí cao vô thượng, không ai bằng, không người có thể so sánh, thậm chí tại trong lịch sử Thần Huyền Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Tổ sư Huyền Vũ cùng Nam Loa Đạo Quân có thể cùng so sánh với. Một ngày này, Lý Thất Dạ nằm ở trong viện Thần Huyền Tông, Tông chủ Bình Thoa Ông đến đây bái kiến. Khi gặp Lý Thất Dạ, Bình Thoa Ông đều muốn hướng Lý Thất Dạ đại bái, đầu dạp xuống đất thần thái cung kính. Cho dù Bình Thoa Ông là tông chủ Thần Huyền Tông, tại Thần Huyền Tông là quyền cao chức trọng trên vạn người, nhưng là giờ này khắc này hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng là để ý cẩn thận như vậy, giống như một vị đệ tử bình thường. Lý Thất Dạ lười biếng nằm trên ghế dựa mềm, bên cạnh Cung Thiên Nguyệt pha trà cho hắn ôn nhu phục dịch. Bình Thoa Ông ngồi xuống, hướng Lý Thất Dạ biểu đạt Thần Huyền Tông trên dưới lòng cảm kích. Lý Thất Dạ ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Thần Huyền Tông, đây là ân nhân cứu mạng Thần Huyền Tông trên dưới vĩnh minh ở ngực. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ danh xưng là đệ tử Thần Huyền Tông, nhưng trong nội tâm Bình Thoa ông lại nhất thanh nhị sở, Lý Thất Dạ chẳng qua là khách qua đường mà thôi, xuất thủ ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Thần Huyền Tông, vậy chỉ bất quá là duyên phận mà thôi. Người không chỉ là hướng ta gửi tới lời cảm ơn à. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Bình Thoa ông cẩn thận ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nở nụ cười. Bình Thoa ông cười khan một chút, thần thái có chút xấu hổ, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào tốt, do dự một chút cuối cùng hắn nói ra. Thiếu gia, hiện tại Tam Chân Giáo là đại thế đã mất. Lần này Tam Chân Giáo xâm lấn Thần Huyền Tông chúng ta, tông môn trên dưới là căm giận bất bình, đây là Tam Chân Giáo bất nhân bất nghĩa, môn hạ đệ tử khó tiêu mối hận trong lòng. Tốt, không cần cùng ta vòng vo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Bình Thoa ông nói, nhàn nhạt nói ra. Không phải là các ngươi muốn phản công Tam Chân Giáo sao, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Thất Dạ lời này là 10 phần trực tiếp, cái này khiến mặt mo Bình Thoa ông không khỏi vì đó đỏ lên, hắn cười khan một tiếng, nói ra. Cũng không phải Thần Huyền Tông chúng ta bỏ đá xuống giếng, chỉ là môn hạ đệ tử đều cho rằng đây là cơ hội trời cho cơ hội. Góc truyện audio.com, thật tốt, minh bạch, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Bình phát Tam Chân Giáo, nhất cử phá đi quét sạch đại địa bao quát cương thổ, từ đó về sau tại trên mảnh cương thổ này, Thần Huyền Tông độc tôn. Chúng ta còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Bình Thoa ông không khỏi xấu hổ cười khan một tiếng, thần thái có chút mất tự nhiên. Trên thực tế, chuyện như vậy, bất luận là Bình Thoa ông quyết định, hay là chư vị trưởng lão Thần Huyền Tông có ý đó, sự tình đó đều không lạ, cũng không có sự tình gì tốt chỉ trích. Hiện tại là thời điểm Tam Chân Giáo suy yếu nhất, Thần Huyền Tông thắng, trên dưới các đệ tử có thể nói là khí thế như hồng, chiến ý tăng vọt, tại thời khắc này, không thể nghi ngờ là thời cơ cầm xuống Tam Chân Giáo tốt nhất, hôm nay nếu không cầm Tam Chân Giáo, vậy còn đợi khi nào? Về phần diệt Tam Chân Giáo đằng sau, phải chăng quét sạch biên hoang, bao quát cương thổ, đây đều là sự tình có thể thảo luận. Đối với Thần Huyền Tông tới nói, hiện tại trọng yếu nhất có phải hay không phải thừa dịp thắng truy kích trước tiên đem Tam Chân Giáo cầm xuống mới là chủ yếu nhất. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa ông một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Đây là sự tình quyết định vận mệnh Thần Huyền Tông, sự tình quyết định tương lai hưng suy Thần Huyền Tông, đây là bản chức của ngươi, cũng là bản chức chư vị Thần Huyền Tông, ngươi hẳn là đi trưng cầu ý kiến cùng ý nghĩ của bọn hắn, mà không phải ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra. Ta chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, chỉ là nhất thời xuất thủ mà thôi, tương lai Thần Huyền Tông như thế nào, vận mệnh này không nắm giữ trong tay ta, mà là nắm giữ trong tay chính các ngươi, cho nên bất luận là hưng suy cái này đều không cần trông cậy vào ta. Bình Thoa ông nghe được lời nói như vậy của Lý Thất Dạ, hắn không khỏi trầm mặc một chút, hắn có thể minh bạch ý tứ lời này của Lý Thất Dạ, trên thực tế, Lý Thất Dạ vì Thần Huyền Tông làm cũng đã đủ nhiều. Bình Thoa ông trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói ra. Ta lo lắng là Tổ Phong. Trên thực tế, liên quan tới phải chăng phản công Tam Chân Giáo, phải chăng quét sạch biên hoang, Bình Thoa ông trong nội tâm đã có chu toàn dự định, chỉ là trong lòng của hắn một mực có một cái tai họa ngầm, có một cái lo lắng, đó chính là Tổ Phong. Môn hộ Tổ Phong có thể thông đại mạch, đây là sự tình hắn một mực lo lắng, một khi bí mật công bố ra ngoài, Thần Huyền Tông sẽ trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó, đừng nói Thần Huyền Tông đi phản công Tam Chân Giáo, chỉ sợ ngay cả cơ hội tự vệ đều không có. Lần này Thần Huyền Tông chiến thắng đằng sau vẫn là chiêu binh mãi mã, cái này cũng không nhất định là vì phản công Tam Chân Giáo mà chuẩn bị, cũng là vì có đột phát sự tình mà chuẩn bị, hắn lo lắng những môn phái truyền thừa khác càng cường đại hơn cố ý nhúng chàm Tổ Phong, tỉ như Âm Dương Thiền Môn. Mặc dù nói Âm Dương Thiền Môn cách Thần Huyền Tông là 10 phần xa xôi, có Nam Bắc quãng đường, nhưng nếu như Âm Dương Thiền Môn thật hạ quyết tâm binh phát Thần Huyền Tông mà nói, bọn hắn vẫn có năng lực vượt qua không gian xa xôi dài dằng dặc đem đạo môn mở ra tại bên ngoài Thần Huyền Tông. Đây chính là chuyện Bình Thoa ông lo lắng nhất, một khi Âm Dương Thiền Môn thật muốn binh phát Thần Huyền Tông, như vậy Thần Huyền Tông nguy rồi. Nếu là Lý, góc truyện audio.com. Thất Dạ còn tại Thần Huyền Tông, như vậy Thần Huyền Tông vẫn là có hy vọng, nhưng Bình Thoa ông trong nội tâm rất rõ ràng, Lý Thất Dạ chính là chân long chân trời, Thần Huyền Tông bọn hắn chẳng qua là ao cạn mà thôi, căn bản lưu không được Lý Thất Dạ, luôn có một ngày, Lý Thất Dạ sẽ rời đi. Nên kết thúc, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Tổ Phong sự tình, không cần lo lắng, hai ngày này tất có kết quả. Tất có kết quả, Bình Thoa ông không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn không biết trong miệng Lý Thất Dạ nói tới kết quả là cái gì, nhưng, hắn có thể ý thức được Lý Thất Dạ nếu nói ra lời này, như vậy Tổ Phong chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Bình Thoa ông lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó đại hỉ, nói ra. Thật sao? Lý Thất Giả không có trả lời, Bình Thoa ông thật sâu hít thở một cái, lại hướng Lý Thất Giả đại bái, lúc này trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó sáng tỏ thông suốt. Đa tạ thiếu gia, Lý Thất Giả chịu đại lễ của hắn, nhàn nhạt nói ra. Ta cũng nên rời đi. Rời đi, vừa nghe thấy lời ấy, Bình Thoa ông như là sét đánh, thân thể không khỏi vì đó cứng đờ, Lý Thất Giả rời đi chính là sự tình trong dự liệu của hắn, nhưng đột nhiên nhanh như vậy, để trong lòng của hắn vẫn là không có cái gì chuẩn bị, dù sao, cái này tới quá nhanh. Cách chương.